Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về những hậu quả của tội. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Giêsu Nguồn Cứu Ân, sáng tác của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Hương Giang.
Vì yêu nhân thế Chúa hạ trần, đành lòng mang kiếp phàm nhân. Ngài vui sống với loài người, cùng sớm chia bao buồn vui. Ngài mang đến hy vọng cho thế gian đang sống trong vô vọng. Ngài truyền giáo tin vui mừng ơn cứu rỗi. Vì yêu nhân thế Chúa hạ mình, bằng lòng mang hết tội nhơ, chịu đau đớn gánh nhục hình, đành chết trên Gô-gô-tha. Ngài mang đến cho người bao phước ân thỏa vui nơi thiên đàng, mà sao nhân gian nỡ tâm giết con trời. Huyết Giê-xu đã ban cho nhân loại nguồn sự sống mới nơi thiên quốc mai sau. Chúa phục sinh cho thế nhân tin mừng, để chúng ta sống trong hy vọng trong danh Giê-xu. Huyết Giê-xu đã xóa mọi gian nan cho muôn người, để đem tôi với anh về với Chúa. Đành lòng mang kiếp phàm nhân, Ngài vui sống với loài người, cùng sớm chia bao buồn vui. Ngài mang đến hy vọng cho thế gian đang sống trong vô vọng. Ngài truyền giáo tin vui mừng ơn cứu rỗi. Vì yêu nhân thế Chúa hạ mình, bằng lòng mang hết tội nhơ, chịu đau đớn gánh nhục hình, đành chết trên Gô-gô-tha. Ngài mang đến cho người bao phước ân thỏa vui nơi thiên đàng, mà sao nhân gian nỡ tâm giết con trời. Huyết Giê-xu đã ban cho nhân loại nguồn sự sống mới nơi thiên quốc mai sau.
Vừa rồi là tiếng hát Hương Giang trong ca khúc Giêsu Nguồn Cứu Ân của Nguyễn Đức Thịnh. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp bài nói về niềm tin vào sự tha tội. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến căn nguyên của tội là những ước muốn cá nhân. Mỗi người đều có một số những ước muốn tự nhiên. Tự thân, những ước muốn đó là tốt, nhưng đồng thời cũng lại là những lĩnh vực dễ bị cám dỗ phạm tội. Thứ nhất là muốn tận hưởng nhu cầu. Thứ hai, muốn sở hữu sự vật. Và thứ ba, muốn thực hiện ước vọng của mình. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói đến hậu quả của tội. Tội để lại những hậu quả nghiêm trọng trong tất cả các mối tương giao của con người, tương giao với Đức Chúa Trời, với tha nhân và với chính mình. Tuy nhiên, mối tương giao cơ bản nhất là tương giao với Đức Chúa Trời bị đổ vỡ. Tội khiến cho con người ở dưới cơn giận của Chúa, đứng trong địa vị mắc tội, ở dưới sự phán xét của Chúa và cuối cùng là bị Đức Chúa Trời hình phạt bằng cái chết đời đời. Trong tương quan với chính mình, tội khiến cho con người bị xiềng xích, cột trói, làm nô lệ cho tội, khiến cho con người chạy trốn thực tại, chối tội, tự lừa dối, trở thành chai lì, vô cảm, tập trung xoay quanh chính mình và ở trong tình trạng khắc khoải khôn nguôi. Mỗi khi đề cập đến tội, Kinh Thánh luôn luôn nhấn mạnh đến tính cách nghiêm trọng và những hậu quả nặng nề của tội. Chúng ta sẽ tập trung vào những hậu quả tội lỗi của Adam đối với hậu tự là toàn thể nhân loại, và từ đó có thể suy ra trong kinh nghiệm cá nhân. Tội để lại hậu quả đa diện, ảnh hưởng đến mối tương giao với Đức Chúa Trời và với những con người khác, trong đó có chính tội nhân. Có những hậu quả chung cho toàn nhân loại, nhưng cũng có những hậu quả có tính cách cá nhân do Đức Chúa Trời phán xét và trừng phạt. Trước hết, chúng ta nói về hậu quả của tội đối với mối tương giao với Đức Chúa Trời. Ngay sau khi Adam và Eva phạm tội, mối tương giao với Đức Chúa Trời tức khắc biến dạng. Trước đó, cả hai có mối quan hệ mật thiết, gần gũi, thân thương với Đức Chúa Trời, như hàm ý trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 8, khi hàng ngày Đức Chúa Trời đến thăm và trò chuyện với họ trong vườn. Sau khi phạm tội, tình hình đổi khác, nghe tiếng Chúa vào vườn, cả hai đã đi trốn. Tội Adam và Eva đã phạm là nghe theo lời dụ hoặc của con rắn, nghi ngờ rồi không vâng lời Chúa, cho nên mối tương giao với Chúa gãy đổ. Hậu quả của tội trái lệnh Chúa khiến họ sợ hãi, mang mặc cảm mắc tội và trở nên xa lạ với Đức Chúa Trời, thậm chí trở thành thù nghịch với Ngài. Không phải Đức Chúa Trời thay đổi, nhưng chính Adam và Eva đã thay đổi. Hậu quả thứ nhất là người phạm tội ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời ghét Israel phạm tội. Tiên tri Ô-sê ghi lại những lời nghiêm khắc của Chúa. Cả sự hung ác chúng nó đều ở ghinh ganh, ấy tại đó mà ta ghét chúng nó. Vì cớ những việc ác chúng nó, ta sẽ đuổi chúng nó ra khỏi nhà ta sẽ chẳng thương yêu chúng nó nữa. Hết thảy quan trưởng chúng nó là kẻ bất tuân. Đó là Ô-sê chương 9 câu 15. Jeremy chương 12 câu 8 cũng có những lời tương tự. Cơ nghiệp ta đối với ta như sư tử trong rừng, gầm thét nghịch cùng ta, cho nên ta lấy làm ghét. Chúa cho biết Ngài ghét kẻ ác, như trong Thi Thiên chương 5 câu 5, chương 11 câu 5, và thông thường hơn, Chúa ghét sự gian ác, Châm Ngôn chương 6 câu 16-17, Sa-cha-ri chương 8 câu 17. Lòng ghét của Chúa không phải về phía Chúa không mà thôi, nhưng chính là những kẻ ác ghét Chúa, như ghi trong Suất Ai Cập chương 20 câu 5, Phục Truyền chương 7 câu 10, và thông thường hơn là những kẻ ghét người công chính, ghét sự công chính, Thi Thiên chương 18 câu 40, chương 69 câu 4, Châm Ngôn chương 29 câu 10. Những câu kinh thánh trên cho thấy Đức Chúa Trời ghét kẻ ác, nhưng thật ra chính những kẻ ác đã thù ghét Chúa trước, và việc chúng bị Chúa ghét chỉ là hậu quả tội lỗi của những kẻ đó đã phạm cùng Chúa. Sự kiện Đức Chúa Trời thương người này, ghét người kia, lúc thì làm ơn cho tuyển dân, lúc lại giận ghét họ, thì không phải là Chúa thay đổi hay bất nhất, nhưng đó là thể hiện bản chất thánh khiết của Chúa chống lại sự gian ác và những hành vi tội lỗi. Khi chúng ta dự vào việc ác và phạm tội, là chúng ta đã tự ý lần mò vào những lãnh địa bị Đức Chúa Trời giận ghét. Kinh Thánh Cựu Ước mô tả những kẻ phạm tội, vi phạm giới răn của Chúa là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chúa không thay đổi, nhưng chính con người đã thay đổi cách hành xử với Đức Chúa Trời khi phạm tội với Ngài. con người nổi loạn với Đức Chúa Trời và vì thế mối tương giao với Chúa đổ vỡ. Tân Ước đề cập nhiều đến thái độ thù địch của trần gian và những người vô tín trong thế gian với Đức Chúa Trời. Phạm tội là biến mình thành kẻ thù của Chúa, trong Roma chương 8 câu 5 đến câu 8 và Côlôse chương 1 câu 21 mô tả những tâm trí chăm về xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Trong Roma chương 8 câu 5 đến câu 8, sứ đồ Phaolô viết: "Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời." Đó là Roma chương 8 câu 5 đến câu 8. Sứ đồ Phaolô cũng nhắc tín hữu Côlôse tình trạng nghịch thù với Đức Chúa Trời trong giai đoạn họ chưa tin. Anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Gia cơ cảnh cáo bằng những lời nghiêm khắc bảo rằng: "Hỡi bọn tà dâm kia, anh em chẳng biết làm bạn với thế gian là thù nghịch Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy." Đó là Gia cơ chương 4 câu 4. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không là kẻ thù của bất cứ ai. Ngài không ghét ai, nhưng yêu thương tất cả. Ngài đã tạo dựng nên con người từ tình thương vĩnh cửu để con người có thể trở thành đối tượng tình yêu của Ngài. Thậm chí, sau khi con người sa ngã và phạm tội, Chúa tiếp tục yêu đến nỗi đành lòng sai con Ngài vào trần gian để chịu chết thay cho con người tội lỗi, như sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 5 câu 8 đến câu 10. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống con ấy mà được cứu là dường nào. Đức Chúa Trời đã thực hành điều chính Ngài truyền dạy là phải yêu kẻ thù. Mặc dầu Đức Chúa Trời không phải là kẻ thù của tội nhân, cũng không ghét họ, nhưng hiển nhiên Ngài nổi giận đối với tội lỗi. Kinh Thánh không chỉ nói đến phản ứng hiện tại của Đức Chúa Trời đối với tội, nhưng còn nói đến những hành động của Ngài với tội trong tương lai. Như trong Giăng chương 3 câu 36 ghi: "Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." Có nhiều phân đoạn Kinh Thánh xác định cơn giận của Đức Chúa Trời đối với tội và kẻ phạm tội trong hiện tại, nhưng sẽ biến thành hành động trừng phạt trong thời điểm tương lai. Roma chương 1 câu 18 dạy rằng: "Cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật." Roma chương 2 câu 5 cảnh cáo những tội nhân cứng lòng không tin về sự phán xét của Đức Chúa Trời trong thời điểm tương lai. Từ đầu chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời không ưng chịu tội lỗi và tội lỗi khiến cho Ngài giận. Vì vậy, nhận định đầu tiên của chúng ta là cơn giận của Đức Chúa Trời không do Ngài chủ động hay quyết định một cách độc đoán, nhưng liên quan đến bản chất thánh khiết của Chúa. Phản ứng tự động của bản chất thánh khiết này là loại trừ tội lỗi. Nhận định thứ hai là chúng ta phải loại bỏ ý tưởng cho rằng cơn giận của Đức Chúa Trời là phản ứng quá độ của xúc cảm, giống như cơn giận của loài người. Giận run lên hay nổi nóng mà không cầm giữ được. Ngài là Đức Chúa Trời có lòng kiên nhẫn chịu đựng bền bỉ vô giới hạn, chứ không phải là đứng bực tức vì tội chúng ta. Khi chúng ta phạm tội, Chúa buồn và thất vọng hơn là giận dữ, bực dọc. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.